Thưa đại chúng, hôm nay thứ ba 26 tháng 7 năm 2005, chúng ta nói tiếp pháp thoại thứ bảy về chủ đề xây dựng đạo tràng thương yêu. Có thể mình nói đến pháp thoại thứ tám. Thứ tám sẽ nói pháp thoại hồi hướng. Và hôm trước có đề nghị quý thầy quý cô nữa, mỗi người nên viết những cái lời nguyện ha. Có ai viết không? Nếu có ai viết thì cho thầy ha. Và cái pháp thoại, cái lời nguyện của các vị đó sẽ là dùng đúc kết cho luận bài này, gọi là pháp thoại thứ tám. Sư cô Thanh Hiền có gửi đến những lời nguyện nhờ sư phụ xem và đóng góp, thấy rất là lời phát nguyện rất là đẹp ha, và đầy đủ, không có gì phải đóng góp hết. Cho nên quý thầy quý cô nên có để đóng góp cho pháp thoại cuối là trở nên phong phú, và cái loạt bài được hướng dẫn trong mùa an cư năm 2005 này nó thuộc của đại chúng chứ không phải riêng của người nói. Sư cô Thanh Hiền viết như thế này: vì biết được nghiệp lực của mình rất sâu nặng từ nhiều kiếp xa xưa, cho nên con sanh ra đời không đầy đủ lục căn, còn nhờ được chút phước duyên cho nên ân đức che chở của sư phụ và đại chúng nâng đỡ, nên được xuất gia tu học cùng trong tăng thân. Con thiết nghĩ không có gì hạnh phúc hơn là được đi xuất gia. Vì thế những lời phát nguyện của con sau đây xin nhờ sư phụ và đại chúng minh chứng để cho con có con đường đi tới mà không bao giờ thụt lùi. Nguyện thứ nhất, vì biết Phật Pháp là trân quý, con nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng đầy đủ thân tướng để được tu tập và nhận được yếu chỉ của giáo Pháp, để giác ngộ vẹn toàn. Thứ hai, con nguyện lấy hành nhẫn nhục làm sự thực tập hàng ngày để tiêu trừ tập khí của con. Thứ ba, con nguyện hàng ngày lấy sám hối và thực tập câu niệm Phật để làm chủ đề cho thân và tâm được ổn định và giao hòa. Thứ tư, con nguyện chỉ nói ít thôi và nói những điều nào cần thiết có lợi ích cho con và những người xung quanh. Con xin mượn mấy câu của sư ông Nhất Hạnh để làm sự thực tập hàng ngày cho con một cách miên mật. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Đó là sự thực tập hàng ngày của con. Mong sư phụ và đại chúng chứng minh cho con có thêm năng lực để giữ thực tập cũng như chí nguyện của con được bền bỉ. Ngắn thôi nhưng mà rất là rõ. Rất là sâu sắc, nếu không muốn nói là đầy đủ cho một người thực tập ở trong sinh hoạt tâm linh và hành nguyện của mình. Vì vậy mà người nào cũng nên có. Và những lời nguyện đó mình tạo thành một cái tập booklet mỏng, phân phối cho nhau, và người nào cũng được học hỏi nương nhờ lẫn nhau trên cái lời nguyện của mình và của huynh đệ. Thưa đại chúng, cái danh từ kiến lập hay là xây dựng đạo tràng nó không có mang cái tính chất hình thức, mà nó mang cái tính chất tinh thần và nội dung. Cho nên pháp thoại này mình phải nói rõ một ít để cho quý thầy, quý sư cô, trong khi ở chung với tăng thân hay khi ra hành đạo, có một số vốn liếng. Thì cái việc tu tập hành đạo phụng sự của mình nó mới có chiều sâu được và có thể thành công dễ dàng. Cái điều thứ nhất á, mình gọi là chi nguyện hả, chi nguyện của người xuất gia, chi nguyện thì là mình nói chi tiết, giờ mình nói tổng quát. Thứ hai là sức khỏe, đây là kinh nghiệm bản thân của thầy đó. Sức khỏe, chí nguyện không có sức khỏe là không đi đến đâu hết. Thứ ba đó là nội tâm, tức là đời sống nội tâm cho vững. Đó là việc thực tập hay là tu tập hàng ngày đấy, phải có một cái nội lực rất là vững chãi. Thứ tư, các vị cứ biết chữ đạm, mình dùng hơi thế gian chút cho nó dễ hiểu. Đạm lược hả? Đạm là cái gì? Đạm là cái gan, phải to gan mới được, thì nhỏ gan là không còn được. Tức là phải biết dân thân hả? Dân thân là chịu khó đó, đi vào cuộc đời. Thứ năm á, cái này mình có thể nói một cái chủ đề tới cuối, hồi hướng. Mình làm cái chi cũng hồi hướng, đem cái tâm ra hồi hướng, hồi hướng tâm đó. Chữ hồi hướng tâm mình nói gọn là hồi tâm, tức là trở về. Nhưng mà hồi hướng tâm đó, là đưa cái năng lực đi cho người khác. Hồi hướng, chữ hồi hướng cái nghĩa thứ nhất đó, là hồi tâm, trở cái tâm trở mềm với chính mình trước. Thứ hai là mang cái năng lượng đó đi ra, gọi là hồi hướng. Chữ hồi hướng nó mang một ít ở cái phần thứ ba, tức là nội tâm. Thứ sáu, thời cơ. Thời cơ mà người xưa ta gọi là thiên thời đó. Thiên thời là đúng lúc, đúng lúc mình phải hành động, chắc không thể sớm qua không được mà trễ qua không được, phải đúng cái chuyện đó. Trong kinh mình gọi là đúng thời mà tới. Vì thế, chữ vì thế này gọi là địa lợi. Cái địa lợi này không phải đất đâu, địa lợi là cái tâm địa của mình đó. Mình phải có cái vị trí mới được, mới hành đạo được, chứ không phải mình khơi khơi mà mình ra mình hành đạo được. Thứ tám, đắc nhân tâm, tức là nhân hòa. Đây là tám cái điểm bổ túc cho sáu pháp thoại trước trong cái chủ đề là dựng lập ha, dựng lập đạo tràng, từ bi tức là thương yêu đó. Trong cái chủ đề đó mình là dựng lập đạo tràng thương yêu, tức là đạo tràng từ bi. Lương hoàng sám pháp đó, là từ bi đạo tràng sáng pháp. Và mình lấy cái chủ đề đó, đó giới thiệu cái loạt pháp thoại mà chúng ta đã và đang nghe. chí nguyện là cái việc lập nguyện của mình rất là quan trọng. Cho nên lập nguyện của thầy, của tổ, của Phật, của các vị Bồ Tát đó, thì chẳng qua là nguyện của các ngài thôi. Mình nói theo thôi. Nói là nương, cho thật ra cái này không phải là của mình. Mình có thể bắt chước thì được, nhưng mà mình phải có cái sản phẩm, có cái, có những cái nhìn và có những cái kinh nghiệm nó phát xuất từ cái tim của mình ấy. Do mình thực tập những lời nguyện của các ngài, do mình tu học, do mình có chí hướng và do mình có những cái quyết tâm trên con đường đi của mình, thành ra mình phải lập ra cái chí nguyện của chính mình. Ví dụ như khi mình đi tu rồi, mình có khả năng rồi, mình nương với tăng thân được rồi, nhưng mà mình phải có cái chí nguyện làm những cái mà có thể lợi ích hơn, hoặc là theo truyền thống, hoặc là theo chánh pháp, hoặc là theo sự chỉ định của tăng sai, hay là mình làm theo cái ước nguyện của mình mà người khác có thể không có hoàn tất được, hoặc là không giống những người khác. Thành ra cái chí nguyện này nó có mang cái tính chất sáng tạo, nó mang cái tính chất đặc biệt của mỗi cá nhân, và chính cái sáng tạo đặc biệt đó thì được gọi là giác ngộ, cái chí hướng giác ngộ. Trong phải chí hướng có tính cách quyền lợi hay chí hướng tính cách tư nhân hay là cá nhân, thành cái chí hướng giác ngộ này mình phải sống chết với nó và xem nó như cái hơi thở của mình. Hãy còn thở là còn sinh hoạt, còn thở là còn sống, mà hãy không thở, không còn sinh hoạt nữa, tức là mình đã qua một đời khác, hoặc là mình đã biến thể. Thành ra cái chí nguyện của mình nó y như hơi thở, nó y như trồng con mắt. Cho nên đi đâu, ở đâu, làm gì cũng đem cái chí hiện, chí nguyện đi ra mà soi sáng, mà nhắc nhở, mà tinh tấn, và nó trở thành cái trái tim thứ hai của mình, nó trở thành cái người ruột cặt của mình, và nó trở thành cái nơi mà mình quay về nương tựa vào nó. Vì vậy mà các vị phải ngồi xuống cho thật trầm, thì một ngày nghỉ chưa rõ thì hai ngày nghỉ chưa rõ, 3 ngày, hoặc có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, không nên vội vàng đặt bút xuống, thấy viết được là viết lên giấy, mà không được thì cứ suy nghĩ cho kỹ. Nhiều khi viết 2-3 lời thôi cũng được, nhưng mà mình phải sống với nó, và mình phải xem nó như là thật sự nó phát xuất từ nơi cái thao thức, nơi cái ước vọng, và nơi cái trái tim đang thở điều hòa của mình, qua kinh nghiệm tu học của bản thân và qua sự soi sáng những cái lời nguyện của thầy tổ, của Phật, của Tâm Bảo, của Bồ Tát Long Thiên, thì mình phải viết nó ra. Như mấy lời nguyện của sư cô Thanh Hiền vừa mới đọc đó, nó cũng rất rõ ràng. Cho nên mình không cần phải viết cho nó lớn. Các vị tạm đọc một số những cái lời nguyện mà thầy đã soạn ra trong một số liên hệ những cái tác phẩm đó. Chẳng hạn như ở trong nguyện Quang Âm 2 thì có 12 lời khấn nguyện Đức Quan Thế Âm. Mình nói như vậy để cho Phật tử họ có một cái nhìn về đức tin. Họ tin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như là một cái sự màu nhiệm. Thành ra mình nói lời khấn nguyện khi cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà thật sự ra nó phát xuất từ cái đáy lòng của mình, để thực tập mới giao cảm được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên 12 lời nguyện, 12 lời khấn nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, là thầy không muốn nó trở thành cá nhân của mình, mà muốn ai cũng thực tập, nhất là những người Phật tử tại gia họ không được hướng dẫn. Nhưng mà kỳ thực á, đó là lời nguyện của thầy Thiền Từ đó. Các vị đọc vô là các vị thấy rõ. Nhưng mà không bao giờ thầy nói rằng đây là lời nguyện của tôi. Nhưng mà chính thực đó là lời nguyện của một người người có cái thao thức, có những cái can qua, và khi viết ra với cái trái tim của mình, viết ra với cái hơi thở của mình. Hoặc là các vị đọc 12 lời nguyện của người Phật tử cư sĩ tại gia. Nó nằm trong cái brochure của năm 2005 đó, cái màu xanh xanh đó. Nói lời nguyện cho người cư sĩ tại gia, nhưng mà cũng chính là lời nguyện của chính bản thân mình. Bởi vì bản thân mình không sống với nó, không có thực hành những cái điều tương tự như vậy, thì làm sao mình mong mọi người khác thực tập được. Cho nên nhiều khi các vị không cần hỏi là lời nguyện của sư phụ đâu, mà các vị hãy khéo một chút, biết nhìn một chút, là biết lời nguyện của thầy mình nó có bàn bạc ở trong đời sống hàng ngày mà được viết ra đàng hoàng. Hay là gọn gàng nhất ấy, là quý vị đã được thường thầy nói tới 4 câu thôi. Kịch lệ, chư lịch đại tổ sư. Kinh lễ chư lịch đại tổ sư. Cái nguyện đó là ngày nào, lúc nào cũng hướng về thầy tổ, hướng về chư Phật trong mười phương, cung kính và đảnh lễ, hoặc là đảnh lễ trung tâm, hoặc là đảnh lễ bản thân, hoặc là đảnh lễ bằng cái hành động sinh hoạt của mình. Và trước đảnh lễ này không phải cúi đầu xuống thôi, mà mình phải sống với cái chí hướng của thầy tổ, tức là mình kinh lễ chư lịch đại tổ sư, phỉnh nguyện cho nó rõ bao nhiêu nghiệp trước, nguyện tiêu trừ, đó chữ nguyện cho rõ, ai vào tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là cái biến tướng của đau khổ. Bao nhiêu nghiệp chướng? How much the seat of the suffering? I'd like to cut up. I would like to sieve it. Tiêu trừ. Bao nhiêu công đức xin hồi hướng, biện tuệ hay là tri tuệ cũng được, biện tuệ rộng lớn xin chứng nên. Nhiều khi thầy trình bày rất nhiều những nơi khác, nhưng mà thật ra hàng ngày tóm gọn trong 4 câu thôi. Hoặc là các vị đọc rộng ra đó, ở trong cái quyển Xuất Gia Mộng mà cô Thanh Diệu Giác hay copy cho những người tập sự đó, có 32 lời nguyện. Và trong đó toàn là những cái giáo lý căn bản và những cái sự thực tập do thầy tổ dạy, nó đúc kết ở trong 32 lời nguyện. Thành ra các vị tìm rất là nhiều, nhưng mà nó tóm tắt ở trong 4 câu thôi. Kịch lễ chư lịch đại tổ sư, bao nhiêu nghiệp chướng nguyện tiêu trừ. Nghiệp chướng tức là những cái ngang trái ở trung tâm, ở ngoài thân, những cái chướng ngại ở trên con đường tu học. Bởi vì trước khi mình chưa tu, mình vùng dài nhiều lắm. Trong khi mình đã biết tu tập rồi cũng tiếp tục vùng dài, tạo ra những lỗi lầm. Cho đến bây giờ mình cũng vẫn có những cái lỗi lầm vi tế mà có thể người khác không thấy, nhưng mà mình thấy được chính mình. Bao nhiêu nghiệp chướng nguyện tiêu trừ, bao nhiêu công đức xin hồi hướng. Mình làm được cái việc gì mà có lợi ích đó, được gọi là cái việc gì mà có cái tính chất lương thiện, cái tính chất chân chính, và đem cái quyền lợi về vật chất, về tinh thần mình làm được á, thì mình xin dâng hiến hết, không có để trong lòng, không có để cho đời sống cá nhân. Mình không có ôm ấp gì cả. Mình tạo chùa, mình nuôi dưỡng những người xuất gia, mình đi dạy khóa tu, mình làm một chút ít phước thiện, và hàng ngày mình nấu ăn, quét rác, tưới phân, dọn cỏ, xây dựng nhà cửa, chùa viện, vân vân, là đều hồi hướng cho bá tánh, cho chúng sinh, cho nhiều người thụ hưởng. Mình như là một cái người đầy tớ, người đầy tớ tự nguyện không lương, làm công không có lương cho Phật tổ, cho Tam Bảo, và tự nhiên mình làm việc nó rất là vui, không đòi hỏi cái gì hết. Cái hình thức thì mình có thụ hưởng đôi chút, nhưng mà cái hình thức đó chẳng qua là cái phương tiện tối thiểu, và từ đó mình cũng không có bám vào cái sự thọ dụng, nhiều khi quên đi cái đường đi, cái nẻo bước của mình. Và cái sự nghiệp duy nhất của cái người xuất gia là trí tuệ, mình phải đạt được. Và hãy có bao nhiêu trí tuệ thì mình sẽ thực hiện được bao nhiêu cái việc tiêu trừ nghiệp chướng, và mình sẽ hồi hướng được bấy nhiêu lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà nếu cái trí của mình thô thiện, cái trí của mình vùng dài, cái trí của mình đầy cái sự chướng ngại và thiếu sót á, thì ba cái điều trên mình chưa thực hiện được một cách trọn vẹn, đang thực tập, đang đi từng bước một vững chãi. Vì vậy mình trở nên khiêm tốn, và lúc nào mình cũng cầu học hỏi, cũng cầu nương tựa, cũng cầu gần gũi với tăng thân, với thầy tổ, với thiền hữu trí thức, với người đồng tu, chứ không bao giờ tách rời và không bao giờ sống riêng rẽ. Thì lấy cái thí dụ thôi, cái chí nguyện của này lấy thí dụ để cho mọi người nên lập chí, viết nó ra trên giấy trắng mực đen đó, để chứng tỏ rằng nó rõ ràng chứ không còn mập mờ. Rõ ràng cho ai? Rõ ràng cho chính mình, rõ ràng cho cái hướng đi tới, rõ ràng cho từng bước chân vững chãi. Mình nói bước từng bước vững chãi thành thơi, bước như thế nào? Bước như thế này. Cho mình bước trên mặt đất đó, đó là chỉ thử thực tập, và đó là những cái biểu tượng hình tướng để cho nó rõ ràng từng bước chân của tâm thức. Thành ra từng bước chân phải khơi làn gió dày, từng bước chân khơi làn gió nhẹ, từng bước chân khơi dày niềm vui, chứ không phải từng bước chân để mà từng bước chân. Thành ra đây là từng bước chân của người xuất gia, đó là chí nguyện mình phải có. Hoặc là mình viết ra ngay bây giờ, hoặc là từ từ mình suy niệm rồi mình viết, không gấp. Đây là chỉ giới thiệu, gợi ý, và tha thiết gợi ý, tha thiết khích lệ mỗi thầy, mỗi sư cô, mỗi người xuất gia. Nếu những người Phật tử tại gia mà cũng lập chí, cũng viết ra những lời nguyện như vậy, thì mình sống nó rất là đàng hoàng, rất là siêng năng, rất là cần mẫn. Bởi vì đây là đứa con của mình, mình phải nuôi nó, con đẻ của mình. Nhưng mà lời nguyện của Đức Phật, của thầy mình, của các huynh đệ khác, là con của các vị đó, mình còn nuôi như con nuôi thôi. Mình phải nuôi con ruột. Mà thường thường mẹ mà đẻ con ruột ra là thương nó 100%, trên 100% nữa. Nó có tật có nguyện chứ nữa mình cũng thương nó. Cho nên viết cái lời nguyện này đừng có viết lời nguyện tật nguyện. Nếu mình viết lời nguyện không có chín và không có sự thực tập soi sáng, thì mình viết những cái lời nguyện có tính cách tật nguyện, tức là nó mang vào cái sự tham dục, mang vào cái sự ngã chấp, mang vào cái sự đắm lụy, và mang vào những cái quyền lợi tư hữu. Nó là tật nguyện. Thành ra đời ta cũng có nhiều cái lời nguyện lắm, nhưng nguyện căm thù, nguyện trả đũa, nguyện phải mang bom để mà giết hại cho thỏa mãn cái sự đau khổ ở trên căm thù, ở trên những cái biến cố xảy ra cho quê hương mình, cho đất nước mình. Cho nên cũng viết ra những cái lời nguyện, cái lời thúc quân, nhưng mà đầy máu, đầy thù hận. Còn cái lời nguyện của cái người tu đầy cái lòng thương và đầy cái sự sáng suốt, tức là có tuệ giác soi dẫn, viết nó ra. Nhớ cái điểm này, thầy nói ít nhưng mà các vị hiểu sâu và hiểu nhiều mới được. Suy niệm cho kỹ về cái chí nguyện của mình. Chí nguyện người xuất gia mình được học đi học lại, nhưng mà thằng ra thầy tội dài thôi, mình chưa phát nguyện. Thành ra cái bài mà người xuất gia lập hạnh không chờ đó, không chờ ngày tháng trôi qua mau, không chờ tóc mây cài xương trắng, và không chờ nhan sắc phai tàn. Khi mà ngày tháng trôi qua, sức khỏe yếu dần rồi, khi nào mới lập nguyện? Too late. Trễ. Vì vậy sức khỏe, sức khỏe đây có hai loại. Thứ nhất về sức khỏe về thân, thứ hai sức khỏe về tâm. Các vị thấy một số người xuất gia, trong vạn cư sĩ thôi, yếu cả hai mặt, thân yếu tâm yếu. Có nghĩa là thân cũng có sức khỏe mà tâm cũng có sức khỏe. Cho nên cái người này là làm khổ cho chính mình, khổ cho gia đình mình, cho người thân mình và cho xã hội. Thành cộng sản hay nói tôn giáo là ký sinh trùng, là nếu mình không bác bỏ cái lời đó đó, và mình muốn chứng minh cái lời nói đó không có thật đó, thì cái người tu phải thân khỏe, tâm khỏe mới được. Nếu người tu mà thân không khỏe, tâm không khỏe, là cái người ta ghét tội những người ở trong tôn giáo là ký sinh trùng, là có thể đúng. Ký sinh trùng tức là cái loại vi trùng chỉ đục khoét thôi, không có đóng góp, không có đem cái lợi ích gì cho ai khác cả. Tức là mình ở trong chùa thì làm khổ cho thầy tổ, khổ cho huynh đệ, mà mình về nhà thì mình làm khổ cho ba mẹ, khổ cho người thân, mà mình đi lấy chồng lấy vợ thì khổ cho người yêu. Thành ra cái người này chỉ ăn bám vào ở trong những hình thức, hình ảnh của kẻ khác thôi. Quý vị ở thôn quê có biết cái cây chùm gợi không? Nó là ký sinh trùng đó. Nó sinh ra nó gợi nó cái cây mít đó. Nó gợi vào cái mít thì cây mít không ra trái, rụng lá, rồi cuối cùng cái mít nó khô thôi. Nó ăn bám vào cái mít, dễ sợ. Còn ở Mỹ thì chưa thấy, nhưng mà Mỹ, ở Việt Nam có một cái loài chim. Con chim đó được gọi là con chim vù vào. Đó. Chim vù vào, biết không? Cái con ức là, nó con chim ức là cái con chim đuôi dài, nó to, nó đẹp lắm. Nó nằm cái tổ rất là lớn, nằm cái tổ như cái bằng một cái vòng tay mình. Hoặc là con chim cượng, làm cái tổ lớn. Thì cái con này nó đợi khi mà làm tổ xong, con ức là nó đẻ hay con cượng đẻ, thì cái con chim vù vào của biển bường lúc tới bây giờ thấy vợ chồng đi vắng thì vô, nó bắt đầu nó đưa mỏ xuống, nó hút mộ một cái, nó hút cái trứng, rồi nó đưa mỏ nó gấp ra nó thả, rồi bắt đầu nó vô trong ổ, bắt đầu đẻ một cái đi. Mấy con kia về tưởng là cái trứng của mình, đẻ hai trứng là nó hút hai trứng, đẻ ba trứng là hút ba trứng, đẻ năm trứng là hút năm trứng, và nó gợi lại y như vậy, không có sót. Và khi ấp đến ngày tháng nở ra, toàn là vù vào hết, không có con nào là giống của mình. Nhưng mà nuôi lớn khi bị bay rồi thì mới nhìn ra thấy cũng phải con của mình, tội nghiệp vậy đó. Cho nên cái loài đó ăn nhờ ở gới, thân bình tật, tâm bình tật, mà cái loài đó nó có mặt nhiều là tất cả loài chim đều tuyệt giống hết. Thành ra một người trong gia đình hoặc trong cộng đồng, trong tăng thân của mình mà thân không khỏe, tâm không an, là là tăng đoàn tiệt dũng hết. Tức là mình thấy có tăng con ni, nhưng mà sanh sao gầy guộc, thân thể thì bình lên bình xuống, mà tâm hồn thì không đâu ra đâu cả. Thành ra một cái tăng đoàn hay là một cái chùa viện mà quý thầy, quý sư cô không có sức khỏe, thân và tâm, thì đây là một cái điều đáng quan tâm và đáng dạy dỗ, đáng sắc tánh lẫn nhau. Cho mình không thể nói bằng lý thuyết. Cho nên hàng ngày phải tập luyện thân, thể dục cho đều. Đây là kinh nghiệm của thầy. Ngày xưa 10 năm ở dưới phố đâu có thời gian tập thể dục, tập đi tập võ thôi. Tập võ là để trì Mỹ Đen, có cái ý niệm như vậy. Mình ở khu Mỹ Đen, nó có lôi thôi thì mình chống đỡ, và có cái ý niệm rằng tương lai mình mở ra một cái trung tâm để dạy võ cho tụi Mỹ. Dạy võ xong rồi mình hướng dẫn thiền. Cho nên đi học Taekwondo, đi học Judo của Nhật, của Đại Hàn, học mấy năm đó. Mất thì muốn đến đâu. Cho nên sau này nhiều phương pháp lắm, nhưng mà cuối cùng nắm vững cái phương pháp là cái gầy dưỡng sinh mà 6 đồng tháng. Một ngày mà tập được 2 lần, các vị thấy thân và tâm giao hòa với nhau rõ ràng lắm. Sáng nào mà mình vừa ngủ dậy trong người thấy nó hơi khó chịu một chút, mà cầm cái gầy tập một bài thôi, 4 động tác thôi. Và một động tác tập 10 lần, 10 hơi thở, 4 động tác có 40 hơi thở. Bởi vì khi mình đưa cái gầy là cái hơi thở mình phải theo, và mình phải số đếm. Coi thử mình tập đến động tác thứ mấy. Thì hệ mà mình tập được 10 động tác thì mình có 10 hơi thở, thở vào và thở ra có 10 hơi thở. Mà mình tập 40 động tác là có 40 hơi thở, mà đi rất chậm rãi. Cái đó gọi là thiền, gọi là exercise meditation. Cho nên trong khi mình tập á, là mình không phải luyện thân thôi, mà mình luyện tâm ngay cái giây phút đó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là đi tập thể dục tức là mình mất cái giờ ngồi thiền, hay là mình không được ngồi thiền. Tập thể dục chính là ngồi thiền. Tập thể dục về cái tác dụng của thân, tức là tập cho tâm. Mà khi ngồi thiền cho tâm á, là cũng tập cho thân, nó giao hòa lẫn nhau. Khi ngồi thiền mình cũng đừng có nghĩ rằng là ngồi thiền để mà ngồi thiền, mà ngồi thiền là đang luyện thân. Thân ngồi cho vững chãi, thảnh thơi, không có mệt mỏi, không có buồn ngủ, không có khó chịu. Thân này tập thể dục á, là luyện tâm, mà tập cái tâm ngồi thiền cho yên á, là luyện thân cho vững chãi. Nó liên hệ lẫn nhau. Vì vậy mà sức khỏe thân và tâm á, nó nối liền với nhau rất là chặt chẽ, không hợp hào ly. Thành ra cái gầy đó, nếu các vị có phương pháp nào chính đáng và thích thú đã có thành công rồi thì thầy không có muốn bàn tới. Nhưng mà nếu vị nào mà chưa có pháp môn thực tập thể dục, thể thao hàng ngày, phải dùng 16 động tác 4 bài của cái gầy dưỡng sinh. Bởi vì cái gầy nó tác xúc, nó làm cho cái huyệt đạo của mình nó thông lưu dễ dàng. Còn mình không có đó, thì mình không biết cái tay của mình đi đến đâu. Có cái gầy nó gài một cái tư thế đi cái đường thẳng hay đường cong, đường quanh hay là đường tròn, là cái gầy nó điều khiển. Thành ra cái tay của mình, cái động tác của mình nó phải theo cái gầy. Vì vậy những cái huyệt đạo nó được tác xúc rất là mạnh, cực mạnh. Dù cái những cái động tác đó mình làm rất là nhẹ nhàng. Cái nên là các vị thấy thầy có chút bình yên đi đây đó, ăn uống điều hòa, làm việc không những bằng tinh thần mà làm việc luôn tay chân, không thấy mệt mỏi. Nhờ cái gầy dưỡng sinh đó đó. Có nhiều khi thầy ngủ ít thức dậy là thấy vừa đủ 3 giờ thầy ra tập. Đôi lúc nó hơi khác biệt một chút. Nhưng mà đều đặn lúc nào cũng 4 giờ rưỡi, tập đến 5 giờ là các vị lắc chuông. 30 phút thôi. Cho nên mình tập không ai thấy, không ai biết hết. Thì cái đó gọi là mình âm thầm, mình tu tập với chính mình. Còn khi tập thể đại chúng là chỉ huy động và chỉ làm cho mọi người đều có cái ý thức. Trong khi đó mình phải sử dụng cái phương pháp đó bằng cho chính mình bất cứ ở đâu và nơi nào. Cái thân của mình mà khi nó bệnh rồi, không thích một cái gì hết á. Ví dụ trực mặt mình mà có để mấy thoi vàng á, nhìn vô, không có cái cảm giác gì hết. một cái bát cháo mình đem tới để trước mặt á, mình có cảm thấy cái mùi hôi, cái mùi đắng nó khó chịu dễ sợ lắm. Cho nên trung tâm chỉ có một cái niệm làm sao mà cái bình này lấy ra khỏi ngay bây giờ và ở đây, chỉ có cái niệm gì thôi. Khi mà cái thân thể mình không khỏe rồi, cái tâm của mình không có ước vọng gì hết. Mà không có ước vọng gì hết đó là cái chí nguyện của mình thất bại rồi, bỏ cuộc rồi. Mà khi đau cùng tận thì lúc đó mình mới thấy tất cả cái chí nguyện, tất cả những cái ước vọng, tất cả những cái tham vọng của mình hàng ngày nó rơi rụng đâu hết. Không còn cái chí trong giây phút đó hết. Nó đau cùng tận. Nó đau mà bên đêm, nhất là nằm bên một người mà nghe họ còn rên rỉ, hay là người ngủ say mê rồi ngáy khò khè, mình bắt đầu mình thức. Cái lúc đó cái tâm hồn của mình nó bơ vơ, nó cô đơn, nó không có diễn tả bằng cái loại ngôn ngữ. Và nếu lúc đó mà mình không có một chút gì về cái kinh nghiệm bản thân, không có một cái năng lực nào về cái nội tâm hết đó, thì lúc đó con người mình nó rã rời, nó chán nản, nó xuống dốc dễ sợ. Cho nên vì nào mà có bệnh rồi thì có cái kinh nghiệm này. Còn vì nào còn trẻ trông còn sung sức, chưa bệnh, đừng bao giờ tưởng mình là không bệnh. Bệnh nó tới bất cứ lúc nào. À, bệnh nó đi tới bất cứ lúc nào. Ví dụ như những kẻ thù á, nó muốn đánh phá mình, nó cũng có báo tin. Nó có báo tin. Như Hồi giáo bây giờ tung đi hết, nó báo tin là tôi sẽ trả thù đó, các vị phải có chừng đấy. Căn bệnh nó không có báo. Cái hôm thứ bảy có hai vợ chồng công giáo, họ đào rất là nhiều thế hệ ở trong gia đình của họ. Cả hai vợ chồng lên đây và bà mẹ ruột của cô lên. Cô nói với thầy mà cô khóc. Cô ở bên đây hồi nhỏ, cô qua đây hồi 6-7 tuổi. Cô nói từng việc lên lỡ. Cho nên cô nói từng mỉ thôi. Mà cô nói nhanh qua nói action mỉ. Thầy nghe thầy hiểu hơi lầm. Cô nói, "Master, I lost my faith." Mà cái chữ cô nói nhẹ quá, thầy tưởng face là cái mặt, thầy tưởng là cô mất mặt với chồng, mất mặt và I lost my faith, tức là con mất niềm tin ở nơi tôn giáo của con. Con không đi nhà thờ đã gần 6-7 tháng này. Tuần vừa rồi con mới đi nhà thờ trở lại. Và khi đi nhà thờ trở lại là khám là bị ung thư ngực, thời kỳ rất là nặng. Cho nên đi trở lại có thể nhờ Chúa hay là nhờ nhà thờ cầu nguyện. Nhưng mà cô feel good, cô nó có tới, cô feel good. Cô có lên đây mấy lần với mẹ. Bây giờ cô dẫn ba đứa con lên xin quy y. Và ông chồng cũng xin quy y, bà vợ cũng xin quy y. Cho nên thầy nói có tên thánh rồi, không cần quy y. Thầy cho thêm chữ quảng đứng đầu là được rồi. Họ năng nỉ quá, thầy bỏ thêm chữ quảng. Quảng Mary, quảng nhiều Mary, quảng nhiều Tessa, mấy đứa con gái. Còn bên kia quảng Matthew, quảng Minh Matthew rồi. Họ năng nỉ, cho Phật danh và năng nỉ được quy y. Nhưng mà thầy để tên thánh. Và sau khi nói chuyện với cô khoảng nửa tiếng thôi, cô rất là vui, nói tiếng Mỹ. Cô nói cô muốn được gặp sư ông, cô muốn xin được lên đây nhiều lần hơn. Cô bước chân vào tu viện, cô thấy cảnh trí là tự nhiên cô thấy khỏe. có thể có một cái gì bình an mà không có lo sợ. Khi ở nhà hay khi bước chân tới mấy đêm đông ở giữa cộng đồng, con đừng có sợ, con không dám nói chi với ai hết, và con không muốn báo cái tin này cho bất cứ ai nữa. Nhưng mà con báo tin sư ông là con đang bệnh và rất khủng hoảng. Vì vậy mà khi mình bình tới là mình khủng hoảng nhiều vấn đề lắm. Bình thân không những khủng hoảng về thân, mà bình thân khủng hoảng về tâm, mà bình tâm nó khủng hoảng về thân, nó liên hệ nhau chặt chẽ như vậy. Cho nên hàng ngày là những cái pháp môn mà luyện thân, tức là tập thể dục, hàng có đi bộ, mấy thầy ở dưới phố miền Nam họ đi vào trong một club, họ tập, họ bơi, họ lội, bởi vì ở không khí trong thành phố nó ô nhiễm, mà ô nào nóng nảy lắm. Cho nên một số các thầy ở miền Nam chúng tôi gặp thấy hồng hào, thấy khá hơn mấy năm trước, thì họ nói họ có đi ghi tên trong cái club để họ exercise một tuần 3 lần hay 4 lần. Nó rất là tốt, nhưng mà không bằng cái khí hậu ở trên núi, không bằng cái gậy dưỡng sinh, và không bằng cái sự luyện tập hàng ngày của mình đều đặn mà không cần tốn tiền gì hết. Và các thầy khi đi tập như vậy, có người hiểu thôi, có người không hiểu thì nói lên nói xuống. Và thầy mà đi vô mấy cái chỗ đó, thầy không đàng hoàng, còn người nặng người nhẹ. Nhưng mà gặp thầy, thầy nói tại sao không đàng hoàng, mấy thầy đi tập thân cho khỏe, để tâm cho an, và dạy dỗ các vị. Còn khi mà các thầy đau ốm, các vị có cứu được không, các vị có chữa được không? Mình bảo vệ mấy thầy của mình, cho người ta nói nặng nói nhẹ rồi nhiều khi mình vô tâm vô tư, tội cho mấy thầy. Cho nên phải huy động bất cứ phương pháp nào, luyện thân, tập thể dục, bơi lội, đánh quần vợt, thể thao, thể dục, chạy bộ, vân vân, tất cả mọi cái đều có tác dụng. Và mình có thêm phương pháp để luyện tâm nữa, thì đó là cái giàu có của mình, đó là cái lợi điểm của cái người đi tu, cái người biết đạo pháp. Cho nên các vị có ước vọng thâm trầm đến đâu, cao xa đến đâu, lợi ích cho quần sanh đến đâu, mà sức khỏe không có, tâm hoang mang, eo uổng, khó khăn, không ra gì, không đến đâu. Thầy đã định bỏ cuộc 10 năm lang thang dưới phố. Nhưng mà sau đi tu thiền 3 tháng và khôi phục được cái chí hướng của mình. Tại sao mình phải bận rộn với trường học? Tại sao mình phải ưu tư những cái chuyện không đâu, nó thuộc về trần thế? Cái chí của mình ngày xưa nằm đâu rồi? Và sau 3 tháng tu thiền Vipassana, Vipassana với là Ngài Tăng Phu Lưu ở Santa Cruz đây này. Thế nên lâu lâu thầy lên thăm cái tu viện đó để nhớ lại kỷ niệm 3 tháng ở đó. Nó rất là cực. Mình ăn nhiều quen rồi, một ngày ăn bữa chiều không có nổi. Nhưng mà từ từ, một tháng sau nó quen. Ngủ trên núi dưới cái lều, tháng 11 trời mưa lạnh. Ráng được là vì nhờ sự huy động của các thiền sư giỏi. Họ nói Phật á, khổ hành 6 năm, bây giờ các vị ở trong vòng 3 tháng mà chịu không nổi thôi, tu cái gì? Một câu đó thôi, mình lập chí không sợ lạnh. Tăng Phu Lưu là cái nơi nó lạnh dễ sợ lắm, dưới một cái thung lũng. Và khi thầy lên Tăng Bù Lưu, nó trẻ từ trên đỉnh núi xuống dưới hồ 2 lần, không chết. Trời tối cấm như mực, mưa rơi như vậy, 3 giờ dậy rồi. Đi ra nó trớt một cái trẻ từ trên đỉnh xuống. Gặp một cái cây redwood, gương mà. Y áo nó bay sạch hết. Mà mang y khắc sĩ, không phải mang cái này thì nó đâu có bay, bay hết. Sờ thấy nước về máu, không biết nước hay là máu, ngửi nghe tanh tanh. Quờ quàng để tìm đền bên là mất đâu hết. Phải đợi cho đến khi trời mờ mờ đó, mới thấy đường được. Ý ảo nó bay rồi, đâu dám chun vô chánh điện. Tẻ 2 lần vậy đó. Cho nên có một cái bài nào thầy viết ở trong một cái tác phẩm nào đó, viết rất là rõ. Nhưng mà chính cái đó là thầy nói té thiền, chính những khúc té để mình giác ngộ. Tăng Bô Lưu là thiếu tiền nghi dễ sợ lắm, không có phòng, không có nước. 4-5 người vô tiểu mà không bao giờ dội hết, bởi dội sợ thiếu nước đi, cho nên vô cả cái phòng nó khai, nó hôi dễ sợ lắm. Còn đi cầu á thì chịu không nổi cho nên phải dội thôi. Còn ra lệnh cho tất cả 50 thiền sinh xuất gia chính thức và là xuất gia lâu đi vô tiểu là không bao giờ dội nước. Nhưng mà mình cũng ngu, tại sao mình huy động lại đi tiểu ngoài rừng? Tại vì nó lạnh quá, mưa nữa, thành ra khi ngồi thiền phải đi tiểu trong nhà có 2 cái cổ tiêu thôi. Cho nên đó là cái ý niệm tại sao khi thầy lập cái men ho đó, thầy ngồi thầy vẽ rất nhiều cầu tiêu, phòng nào cũng có nhà cầu hết. Đó là cái ám ảnh thời kỳ mới lập tu viện Kim Sơn và thời kỳ tu ở bên tu viện Tăng Bô Lưu. Tại vì khi mình luyện thân luyện tâm đó, nó có liên hệ đến thực tập về đời sống nội tâm. Hằng ngày mình đi ngồi thiền đều đặn, hằng ngày mình có giờ giấc tụng niệm, hằng ngày mình có chỗ sinh hoạt với nhau, ăn cơm chung, thiền hành chung, nghe pháp chung, là cái sự thực tập này nó rất là dễ dàng cho mình. Mình ngồi thiền mà không định tâm, hay mình tụng kinh mà không có rành rẽ, hay là nghi lễ của mình yếu, thì mình nương nó chung, mình trở thành một cái thói quen. Và thói quen thì khi thuần thục rồi đó thì mình sử dụng cho chính mình ở đây hoặc là ở kia, hoặc là khi ra mình lập đạo tràng cái mặt nào mình giỏi hết. Nếu mình không thực tập cho vững vàng ở trong chúng, trong thời gian mà ở chung nhau hay trong khóa tu á, thì mình về nhà hay là mình về chùa mình là mình quên, không còn cái giờ giấc như vậy nữa, không còn cái sinh hoạt như vậy nữa, nó không còn những cái sự thực tập đều đặn như vậy nữa, thành ra mình gặp gì mình làm nấy thôi. Cho nên có nhiều thầy dạy các đệ tử khi con đi ra làm Phật sự, đi ra trụ trì một mình, khuya đúng giờ con cũng dậy đi lắc chuông, đúng giờ con dậy ngồi thiền, bởi vì không có chúng bên cạnh con nhưng mà tương lai sẽ có. Nếu con không tập thói quen như vậy thì con không nuôi chúng được và không có ai sẽ tới. Nhưng mà điều thứ hai là các sư phụ dạy, con đừng có nghĩ rằng trong chùa không có ai. Có những kẻ vô hình đến ngồi thiền, đến nghe pháp, đến tụng kinh nhiều lắm. Có những vị họ đến hồ đào, nhưng mà có những vị đau khổ họ đến tu tập. Chư thiên, long thiên, già lam, hộ pháp, thiện thần, ác thần đều cảm được đạo là đều tu hết. Cho nên cái giờ đó phải thức dậy, cái giờ đó phải lắc chuông, cái giờ đó phải tụng niệm. Đừng có nghĩ rằng một mình con ở trong chùa, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ăn giờ nào ăn, muốn dậy giờ nào dậy. Mà khi được cái vị bổn sư mình truyền đạt dạy dỗ cho kỹ, mà học trò có niềm tin rồi, họ làm y như vậy. Cho nên nhiều khi mình tới, mình tưởng cái ông thầy trụ trì đó là ông bị mental, bệnh. Nhưng mà kỳ thật mình đi sau và mình tâm sự, nghe tâm sự rồi, thầy tôi dạy vậy đó. Mà có nhiều khi tôi tụng kinh, tụng cảm, xung quanh tôi còn nhiều người nghe lắm. Và chính những thầy như vậy, những sư cô như vậy, họ có cái đức rất là lớn. Còn một ngày nào đó họ có rất nhiều đệ tử và họ làm chùa rất là khang trang, họ có cái chí hướng. Tại vì lúc nào họ tôn trọng cái nguyện của họ, lúc nào họ cũng muốn giữ cái giờ thực tập đều đặn để trở thành một thói quen, không những cái chính cho họ mà tương lai cho học trò của họ. Sợ gì có nhiều thầy không hướng dẫn học trò được là vì không có thói quen, đặc biệt trong khi ở trong chúng, và không có thực tập được những cái lời dạy dỗ của thầy tổ một cách miên mật. Cho nên mình ở riêng, mình sống theo cá nhân. Và cái số này các thầy, các cô trụ trì các nơi nhiều lắm, lúc nào cũng một thầy thôi, không có ai tới hết. Và tới ở 5-10 bữa không thầy dạy dỗ gì hết, họ phải đi nơi khác. Đó là cái lý do mình không có luyện tập về đời sống nội tâm theo một cái quy trình vững chãi của một người xuất gia trong đạo. Cho nên hàng ngày mà mình ngồi thiền chung với nhau, ăn cơm chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau, cái thói quen này cho chính mình, nhưng mà thật ra thói quen này của truyền thống, là mình phải tôn trọng cái thói quen của truyền thống đó để giữ gìn cái diện mối cho Phật pháp, cho các thế hệ tương lai. Nhưng mà các thầy các cô không được dạy dỗ kỹ đi ra trụ trì, nhiều khi tối thức đến 1-2 giờ sáng gọi điện thoại cho Phật tử thăm người này người kia, đôi lúc buồn buồn mở TV video coi suốt đêm, 2-3 giờ sáng mà ngủ, 9-10 giờ mới dậy, ý như người thế tục, không khác gì hết. Mình có cái lợi điểm là không đi làm, thành ra mình muốn ngủ giờ nào ngủ. Cái đó là cái bình, bình về thân và bình về tâm. Và bình là không có cái sự thực tập, không có cái nội dung do sự truyền đạt của thầy tổ bằng phương pháp thực hành. Đây là cái yếu của một số tăng ni ở quê nhà cũng như ở hải ngoại, và có thể ở nhiều nơi, có thể ở nhiều nơi. Cái điểm thứ tư á, đảm lược, can đảm. Chữ can là cái gan đó, đảm là mật, can đảm là phải có mật, phải có gan mới được. Và mình nói nôn na là đảm lược, tức là mình phải có một cái hành. Hành này là hành, không phải ngồi mát ăn bát vàng, không phải tu cái kiểu thắp ngà, không phải đi giữ dân giữ nước bằng thắp ngà ngồi chỉ tay năm ngón, là mình phải xuất chiêu mới được hả? Nên có vị nói trời, tại sao sớm ăn bằng cái cục vậy, tại sao sớm phải đi làm để con làm cho, bằng áo quần đẹp vậy đó mà thấy thầy đến trồng cây, thưa thầy để con làm cho, nói một câu nói xã giáo. Làm sao bằng cái áo quần đẹp đứng mang giày mang cầm lát như vậy mà trồng cây về sông sao được. Nhưng mà thầy cũng rất cảm ơn, bởi vì khi thầy lên thầy bằng cái bộ đồ sơn rồi dính đủ thứ thầy đi làm. Nhưng khi làm như vậy, ngày xưa thì thầy làm như vậy để thầy biểu hiện thầy lớn nên làm, không được là các đệ tử nhỏ mà không công quả đâu có được. Thì ngày xưa thầy có cái ý niệm chừng đấy thôi, nhưng mà ngày nay thầy có ý niệm khác. Khi thầy đi làm như vậy là mình phải hóa thân nhiều cái hình ảnh khác nhau trong đời sống, nó mới đẹp, nó mới dũng đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi thì làm thầy ngồi trên đạo tràng giảng pháp, khi thì đi cuốc đất, khi đi làm ruộng, khi đi trồng cây, hòa với thiên nhiên, hòa với tất cả những cái sinh hoạt mà mình có thể làm được. Thành ra con người mình nó có nhiều cái ẩn hiện, nó đẹp lắm, là một cái nghệ thuật. Và trong khi trồng cây đó, là mình thấy mỗi cây nó lớn lên như vậy là một đệ tử, một học trò. Thành ra nhiều khi thầy đếm cũng hết đệ tử. Có bao nhiêu cây thầy trồng là bao nhiêu học trò, bao nhiêu đệ tử. Còn một đứa chết đó, là thầy cũng xót xa và lại tìm cách để trồng nó lại. Và khi trồng cây mình y như vậy, cultivate là trồng trọt. Cultivate your wisdom, cultivate your love and kindness. Tức là phát triển về cái trí tuệ, phát triển cái tâm tư của mình. Mà phát triển trí tuệ tâm tư là y như mình trồng cây. Bón phân như thế nào, tưới nước như thế nào, nhắc nhở các vị phải săn sóc nó, sau một thời gian trồng là phải có người tưới. Thành ra khi thì nhìn vào một sư cô hay một sư chủ hay một thầy mà đi tưới cây, nó đẹp lắm. Họ đang phát triển cái tuệ giác và cái lòng từ bi của họ qua hành động cụ thể trong đời sống. Và khi mình làm như vậy, nó có nghệ thuật và cái nó gọi là cái chính sách. Cái chính sách cho chính mình và cái chính sách đem cái thân và tâm của mình trở về với chính mình trong giây phút hiện tại. Để mình không chán nản, không mỏi mệt và không để cái tâm của mình nó vòng tới cái phía này, phía kia một cách vô ích, không cụ thể, không cần thiết. Cho nên khi trồng cây là một pháp môn tu học. Quét nhà là một pháp môn tu học. Rửa chén là một pháp môn tu học. Cho nên các vị thấy thầy hay đi trồng cây, sửa sang chỗ này đến chỗ khác. Và một ngày nào đó các vị thấy tu viện nó đẹp ra. Kỳ thực đó chẳng qua là những cái kết quả do cái sự thực tập hàng ngày của mình. Chứ tu viện không phải là cái đẹp, mà đó là cái kết quả rõ ràng nó hiện ra. Và người nào cũng khen đó là đẹp hay là xấu, nhưng mà chẳng qua đó là kết quả của sự thực tập nhiều người. nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều bàn tay của cư sĩ tại gia. Và khi mình dấn thân vào trong việc nhỏ nhặt như vậy đó, thì mình mới dấn thân vào trong đám đông để mà hoằng pháp, mà hướng dẫn, không mỏi mệt. Rồi mình quen rồi, mình có cái ý niệm này rõ ràng rồi, thì một đệ tử cư sĩ tại gia là một cái cây, một em bé là một cái cây, và một người mà có những cái thành quả nào tốt cho chùa, cho viện là những cái hoa trái của cái sự trồng cây. Và khi mình học cái cách trồng cây hàng ngày rồi đó, thì mình nuôi đệ tử, mình hướng dẫn cư sĩ tại gia cũng y như trồng cây vậy. Cây nào không có tưới, cây nào không có săn sóc thì nó có thể chết bây giờ và nó sẽ chết ngày mai. Cho nên mình trở về lại trong cái việc nuôi dưỡng học trò bằng cái pháp trồng cây. Anh Khô Thanh Lương bây giờ có 4 mẫu đất đề nghị trồng cây trước. Và một đệ tử như vậy trồng một cây là gọi là một đệ tử phải có thêm một đệ tử. Tức là gọi là đệ tử cháu. Đệ tử là con của mình rồi mà đệ tử đã trồng một cây là cái cây đó đệ tử cháu. Chứ đừng có nhắm vào mấy em bé trong gia đình thôi, mấy em bé giới hạn lắm. Trong tu viện là mình trồng được 1.000 cái cây là mình có 1.000 đệ tử. Thành ra thầy đi tưới cây, thầy đi đứng, thầy nhìn từng đứa một. Đó là toàn đệ tử. Và bây giờ dì Hồ á, là có nhiều đệ tử lắm. Buổi trưa thầy nghỉ trong vòng 45 phút ra đứng hồ, thầy nói chuyện với mấy con gà, kêu là tới hết. Không biết đứa nào nhưng mà thầy đặt tên hết, đặt tên lung tung hết, đứa nào dính là có pháp danh hết. Thấy nó vui và mình cảm tưởng nó là đứng nghe pháp. Bây giờ trên cả 1.000 con á. Thì khi mình muốn dấn thân ở trong cái việc quyên góp tiền bạc, dựng chùa, quy y Phật tử, rồi đối diện với chính trị, đối diện với đoàn thể, đối diện với người thương kẻ ghét, là không phải tự nhiên mình làm được, mà mình phải thực hiện trong cách sống của mình hàng ngày, trong việc tưới nước, bón cây, trong việc nấu ăn, quét nhà, trong cái việc đối xử với huynh đệ, tất cả những cái tương giao tương quan đó chính là cái nhân thực tập để có cái quả dấn thân mà không mỏi mệt ở trong sự tiếp xúc của nhiều đối tượng khác biệt, nào chính trị này, nào tôn giáo này, nào theo tôn giáo đức tin này đức tin kia, đôi lúc ngay trong chùa đó, trong các hệ thống chùa đó cũng phân biệt nhau nữa. Thầy của tôi không phải thầy của tôi, đệ tử của tôi không phải đệ tử tôi, rồi dậm đạp lên nhau một số những cái sinh hoạt rất là nghèo nàn, nó có tính cách truyền thống mà mình không có sáng tạo, không có đưa ra những cái phương pháp mới để mà hướng dẫn Phật tử và hướng dẫn những người đến tu. Mình phải nghĩ ra những cái phương pháp mới mà chưa ai làm. Còn cái gì các thầy các sư cô đang làm thì để cho các ngài làm, mình không cần phải dậm đạp lên trên những cái việc mà các ngài hay là huynh đệ mình đang làm. Mình phải làm những cái mới hơn, những cái chưa ai làm và không đồng chạm đến ai, và khai thác được cái tâm địa, cái năng khiếu, cái sự đóng góp, cái ngân khoản ở nơi trong quần chúng bằng nhiều cách khác nhau. Và khi dẫn thân được như vậy đó, mình không thấy thành công hay không thành công, làm trong cái sự vui trong giây phút hiện tại, nhưng mà nó có một cái lực quy tụ được rất nhiều người, và tự nhiên từ 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 có một cái hậu thuẫn mà mình không có ngờ được, không có tính toán. Nhưng mà vì là kinh nghiệm cho nên nói ra để các vị ý thức được. Tức là cái người làm Phật sự phải có gan dạ, phải chịu khó, phải dấn thân, phải quên đi những cái vụn vặt, chấp trách và bám víu, đem tâm hồi hướng. Bao nhiêu công đức xin hồi hướng. Mình có thể nói kiến lập đạo tràng pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Rất là rõ ràng. Vì vậy khi mình lập đạo tràng, ai có nói nặng nói nhẹ, ai có khen hay chê, mình đều vui hết. Ví dụ như trong đám đông 100 người mà chỉ có 3-4 người chê thôi, mà mình cũng nắm vững tâm lý là mình bị nao núng rồi. Mình ngồi mình xét lại 100 người, 80 người ủng hộ mình, còn hai mươi người chống đối hoặc là chê thôi. Được rồi. Hơi cho đến 100 người mà 60 người ủng hộ, còn 40 người chê và chống đối thôi. Mình cũng thành công như thường, trên 50%. Huống nữa là 100 người mà chỉ 2-3 người chê thôi. Và mình căn cứ cái sự chê của 2-3 người đó mà mình nao núng tinh thần. Họp, bàn lui bàn tới. Suy đi nghĩ lại, ăn không yên, ngủ không yên. Là tại vì mình không có cái tâm lý học và phân tích học. Cho nên ra làm Phật sự phải có một cái tâm sắc bén và cái tâm mẫn duệ để khảo sát vấn đề một cách tổng quát và một cách chi tiết. Ngay trong giây phút đó mình thoáng qua một cái là nắm vững được vấn đề liền, không có chậm trễ. Tại sao? Tại vì mình luyện tập nội tâm hàng ngày, cho nên cái tâm của mình trở nên nhạy cảm, sắc bén, và cái tâm hồi hướng, cái tâm từ bi, chứ không phải cái tâm nhỏ hẹp và cái tâm nó có tính cách ta vậy. Và tất cả những cái công đức nào đó mình hồi hướng, cái người lành mình hồi hướng, người đau mình hồi hướng, người tâm thương mình hồi hướng, người ghét mình cũng hồi hướng. Mình đem cái tâm đó mà hồi hướng khắp tất cả mọi loài. Vì vậy cho nên cái năng lực ở trong con người mình nó phát triển. Và cái người nào tới với mình họ cũng thấy tươi mát, thuần hòa hết. Ba điều này là của cái kinh nghiệm sinh hoạt của người Trung Hoa, của các bậc tiền bối. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cộng thêm năm cái ở trong tinh thần của nhà Phật, mình cộng thêm ba cái kinh nghiệm của thế gian tổ tiên đi trước mình. Thiên thời là thời cơ. Mình tu xuất gia thọ giới được 10 năm, 700 năm nhiều hơn. Bây giờ mình đã trên cái vị trí xuất gia, mình đã có giới luật, mình đã có thực hành. Và đây là cái lúc mà mình phải dấn thân hành đạo. Nhất là được tăng sai, được tăng đoàn bảo hộ, được thầy tổ nâng đỡ. Là cái thời đã đến lúc thứ nhất mình có khả năng, thứ hai mình có nội lực ít nhiều, thứ ba mình có cái tâm dấn thân. Sức khỏe hơi yếu chút nhưng mà không sao, chỉ nguyện vững là được rồi. Thời cơ phải lập chùa, lập tu viện, lập đạo tràng, chứ không thể ăn nhờ ở đầu và đi lang thang nói lý thuyết ba hoa không có được. Phải dừng lại, quy tụ quần chúng. Thời cơ đã đến rồi, không còn chậm trễ nữa. Địa lợi, cái tâm của mình đã như vậy rồi đó, tương đối thuần thục rồi đó. Bây giờ cái chỗ mình dừng chân đây, tín đồ thế nào, khí hậu thế nào, những người ủng hộ mình như thế nào, cái chỗ đây mình đã cảm dùi được chưa? Dừng lại ngay lập tức, không còn đi đâu nữa. Như khi mà thầy kiếm được cái tu viện Kim Sơn là lên đây, thầy không còn đi đâu hết. Đi đâu là phù thôi, còn phải có mặt đây thường trực là chuyện chính. Nhưng mà mình có một cái nơi chốn rồi mà mình cứ đi chỗ này chỗ kia hoài, cái chỗ đó mình không có đứng vững ở đó, tín đồ không quy tụ được, và cái đất đó không trở nên linh địa, linh thiêng nữa. Tại vì cái chân mình cứ đi hoài, cái tâm mình đâu có để đó. Cho nên khi mình có cái sở trú rồi, cái chỗ đó là cái chính sinh hoạt. Chỗ này phải có địa lý, sự có thân hương, phải có lương phong thủy. Mấy người mà biết phong thủy thất thơ đó, đừng có kêu vào tới, làm lộn xộn tư tưởng của mình. Mình phải có phong thủy bằng cái cặp mắt của mình, bằng cái kinh nghiệm của mình. Mình nhìn cái cảnh trí tổng quát, thấy là tươi mát. Và mình nhìn, mình nhắm mắt lại, mình khi thấy cái chùa nó lên chỗ này, mình phối trí cái cảnh tổng thể nó như thế nào. Rồi mình nhìn lại cái cảnh tiểu cảnh của mình như thế nào, mình nhắm mắt lại, mình ngồi thiền. Và mình cảm tưởng tương lai nó hiện ra, đây là cái hồ này, đây là cái cây cổ thụ này, đây là cái cây mới trồng này, đây là vườn hoa này, đây là nhà bếp này, nhà cầu này. Mình ngồi mình nhắm mắt, mình cho những cái vòng tổng quát, cho vòng chi tiết. Và mình thấy được cái địa lý, thấy được những cái kinh mạch ở trung tâm của mình là trôi chảy, và cái kinh mạch ở ngoài nó đang trôi chảy ở trong cái vùng mà mình đã chọn lựa. Vì vậy họ tới họ coi, họ đâu có biết rõ rằng là mình đặt cái hồ đâu, mình đặt cái tường đâu, mình đặt cái vị trí đâu, họ không biết. Thành ra khi mà họ tới coi địa lý mà họ hỏi đủ thứ của hỏi của mình, thử coi cái gì nữa, cho nên tốt hơn mình coi lấy đi. Vì vậy mà khi thầy bước chân lên tu viện Kim Sơn, thầy coi tổng thể là được rồi, thầy coi chi tiết, toàn là hố hầm không, thầy nói không sao, tương lai phải bàn chỗ này được này. Đi một vòng là thầy chậm lên, hả? Nghĩa là phát cờ liền chứ không có chậm trễ. Làm sao để mà mua cho được mảnh đất này, làm sao mà để đạt được thời cơ, trễ một năm hai năm sau là không mua nổi nữa. Cho nên cái thời cơ là mình phải quyết định, và cái vị thế mình thấy được ít nhiều địa lợi. Cái địa lợi này thứ nhất là khí hậu, thứ hai là cái cảnh trí, và thứ ba nó liên hệ đến cái biến cố về kinh tế, những cái sinh hoạt về kinh tế của dân chúng ở trung vùng. Và nhân tâm mà có hòa không là do nội lực của mình, do cái sự đảm lược của mình, do trí nguyện của mình. Cho mình tới đâu mà muốn nhân tâm hòa mà mình không giáo dục gì hết, không có được. Thành cái phần nhân tâm ở đó không có hòa, good, no problem, tôi sẽ làm chuyện đó. Khi tôi lập đạo tràng, trong khi tôi đừng lập đạo tràng, trong khi tôi đang có chí nguyện, tôi sẽ đóng góp vào cái vai trò này. Cho mình tìm cái chỗ mà nhân tâm hòa bình, mình tới đó làm chi, tránh gì. Chỗ đó để cho mấy sư huynh, mấy sư em yếu hành đạo được rồi. Mình là cái người có chí hướng, có sức khỏe, có nội tâm, có khả năng dấn thân, có cái tâm từ bi rộng lớn hồi hướng. Mình nắm được thời cơ, mình thấy được cái vị thế của mình và cái vị thế của toàn bộ 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Chỗ nào đang lập chùa, chỗ nào không đang lập, chỗ nào lập trước, chỗ nào lập sau. Cho nên có nhiều người lên nói sư ông chưa hay lắm. Rồi nói sao? Tại sao quần chúng ở dưới mấy trăm ngàn người không lập cái chùa dưới mà lập trên núi xa xuôi? Thầy nói thầy không có khả năng ở dưới phố. Có quý thầy nhiều rồi. Trả lời rất đơn giản, mà kỳ thật là mình phải nhìn xa. Mình không có cái nơi để ổn định tinh thần, không có cái nơi để mà tập trung được một số nhân sự cho vững chãi ấy, thì ở trong phố đào mòn hết. Giống như chiếc thuyền của mình quá nhỏ đấy, mà mình cứ đặt trên sóng trên nước ngày nào cũng đánh như vậy thì trong một lúc ngắn nó nát hết. Mình thấy con thuyền mình đứng nhỏ, mình tìm cái nơi an ẩn mà đóng những cái chiếc thuyền thật lớn, đúng thời cơ treo chiếc thuyền đó ra đi giữa dân bào, không có sợ hãi gì cả. Đó là cái ý niệm lập những ngôi chùa hơi xa thành phố, những cái đạo tràng mà có cái điều kiện tương lai cho nhiều người tới, cho nhiều người tu tập tăng cũng lên. Và đắc nhân tâm, đắc nhân tâm ở đây không phải là giáo hóa tình người thôi, mà đắc nhân tâm ở đây là trở lại với cái tình huynh đệ. Huynh đệ mình chính là những người phù trì, những người đóng góp cho mình, và những người thân thiện mình nhất, những người cùng chí hướng, những người cùng đi trên con đường chánh pháp. Mà mình không liên kết huynh đệ của mình, tỷ muội của mình, người đồng tu của mình để mà gây dựng đạo tràng bây giờ và trong tương lai, thì mình không phải là con người sáng suốt, không phải là con người minh mẫn. Cái người đi tu là đồng chí hướng, người đi tu là cái thân và cái tâm đồng dạng. Cái người đi tu là hiểu thấu được giới luật, căn bản Phật pháp và phương pháp hành trì. Thế cái người đó nâng đỡ mình, nâng đỡ mình là tuyệt vời nhất. Vì vậy mình không có học trò xuất gia chính thức cũng đừng có sợ, mình có rất nhiều huynh đệ, có rất nhiều bạn đồng học đồng tu ở khắp mọi nơi. Thưa đại chúng, xin mượn mấy câu ở trong cái tác phẩm Góp Nhặt Lá Bồ Đề của sư bác Tịnh Nghiêm kết thúc cho pháp thoại sáng hôm nay. Tình thiêng, Thầy chúng tôi qua đời để lại một số tác phẩm đậm nét tình thiêng, tình người, tình quê hương, tình thầy trò, tình cha mẹ sinh dưỡng con yêu, tình nuôi lớn, chí phụng sự và những đức Phật tương lai. Với tôi, hai tác phẩm quý nhất và lớn nhất cũng là quan trọng nhất đó là Sư Huynh Tịnh Nghiêm và Sư Đệ Tịnh Diệu. Thầy tôi không còn nữa, nhưng cái tình thiêng liêng của thầy tôi còn thênh thang cả đó, còn hiện hữu đầy ắp trong con người của Sư Huynh và Sư Đệ tôi. Thầy Tịnh Nghiêm giới luật thanh tịnh, tâm trí sáng suốt, lời nói hiền hòa, nụ cười tươi mát. Thầy Tịnh Diệu giới đức và trí tuệ cũng vượt xa con ngựa gầy như tôi, lại có đức tính cần mẫn nhận nại, trực tiếp đảm đang mọi sinh hoạt của tu viện Tổ Đình Giác Hải trước và sau khi thầy tôi vắng bóng. Nhờ tình thương rộng lớn của Sư Huynh Tịnh Nghiêm và Sư Đệ Tịnh Diệu mà cá nhân tôi được du phương đi đây đó như đám mây trời. Thầy Tịnh Nghiêm quyền huynh thế phù không dạy và không quở trách tôi bằng lời, mà bằng cách sống từ hòa, vững chãi, khiêm tốn, kính yêu, thương mến đàn em hết mực như ruột gan của mình. Trong cảnh gào quế, gào châu cụi quế, thầy ngày ngày tích cực cuốc đất trồng rau, trồng cây ăn trái, gieo mùa để huân đệ không vì đói mà thối chí tu học. Thầy Tịnh Diệu thì như một cái cột trụ chính gắn liền trong căn nhà lớn năm gian, không thể rời chùa, rời trục, rời bổn đạo, và trách nhiệm thầy tổ giao lại cho nửa bước để thênh thang như cá nhân tôi. Thầy dành từng miếng vải, từng bát gạo, từng lò tương, từng hũ muối, từng chiếc mền cũ rách để làm no, làm ấm cho một đại gia đình đông con trong cảnh nghèo khó, đó là gia đình tâm linh tu viện Giác Hải. Thầy giấu kỹ từng tờ giấy bạc nhào nát bị thay đổi nhiều lần bởi quốc biển, để đổi từng thẻ vàng dành dùng mua gỗ, mua ngói, dừng lại ngôi chùa nhỏ mà thầy chúng tôi đã xây dựng lâu năm bị hư mọt, bị hư nát. Thầy lại phải can tâm chia sẻ cho tôi phần tài chẳng nhỏ thiêng liêng như những giọt máu giúp tôi sống dậy trong những năm tháng lang thang và đang đi học tại Mỹ. Tâm sự mấy dòng này nơi đầu tác phẩm của Sư Huynh Tịnh Nghiêm tôi là để lưu một chút tích xưa có dính tới cái tình của người tu tập bây giờ và về sau, tình thầy trò, tình huynh đệ, tình người. Một khi mà được tưới tẩm chăm bón cẩn thận đầy đủ rồi thì chuyện làm hiền, làm thánh, làm Phật không phải là chuyện khó nữa. Năm 2002 có Sư Đệ Tịnh Diệu, tôi qua tu viện Kim Sơn thăm 6 tháng. Và năm 2003 lại có Sư Huynh Tịnh Nghiêm sang thăm đến 6 tháng nữa. Đó là thời gian vui nhất, hạnh phúc nhất và quý báu nhất với thầy trò, tăng thân, Phật tử đại chúng tu viện Kim Sơn. Tình ta gửi tận muôn phương, cho hoa nở khắp trên đường nhân gian. Mắt em là cửa thiên đường, mắt ánh sáng dày thênh thang mấy tầng. Thuyền qua biển sóng mênh mông, chở trăng và những giọt không giữa dòng. Bao giờ bến đục chưa trong, ta còn có mặt bên dòng tự sinh. Trầm luân dẫu có vô tình, đâu đây hiện dáng chân hình ngàn xưa. Thu về hạt nắng đông đưa, ngồi nghe vàng xuống lưa thưa ráng chiều. Tình không bến rộng bao nhiêu, ta còn ở đấy bấy nhiêu đời chờ. Tần cùng cuộc lữ bơ vơ, nụ hôn từ thuở ban sơ rạng ngời. Bài thơ Tình không bến tên đây, tôi làm để tưởng niệm đến bổn sư chúng tôi trọn đời sống vì đạo, vì tình thương không bờ bến trong việc giáo dưỡng đồ chúng. Bài thơ này cũng để thương tặng Sư Huynh Tịnh Nghiêm và Sư Đệ Tịnh Diệu, vốn hai đệ tử tâm đắc của thầy tôi. Hai thầy là hai tác phẩm tâm linh lớn, sống động, diệu kỳ mà thầy tôi để lại cho đời, cho đạo pháp, cho quê hương và cho huynh đệ trong gia đình tâm linh con cháu của chúng tôi. Bây giờ đến thế hệ chúng tôi, mỗi vị đang đem hết tâm tư của mình để dạy các học trò, hoặc là ít, hoặc là nhiều, hoặc là 5 hoặc là 10 vị hoặc nhiều hơn ít hơn.